xin được thông báo cùng với hội thánh, và bây giờ chúng ta sẽ để thời giờ cùng học lời Chúa với nhau. Xin chúng ta cùng xem lời của Chúa ở trong sách Tiên tri Ê-sai đoạn 63 từ câu 11 cho đến câu số 14. Tiên tri Ê-sai đoạn 63 câu 11 đến 14. Xin kính mời toàn thể hội thánh một lần nữa chúng ta đồng đứng lên lấy lời tôn kính lời Chúa để chúng ta lắng nghe và tiếp nhận lời này thuộc về mình. Tôi xin được tuyên đọc lời của Chúa. Bây giờ dân nhớ lại ngày xưa về Môi-se và dân sự người mà nói rằng: nào đấng đã làm cho dân và người chăn bày vật mình ra khỏi biển ở đâu? Nào đấng đã đặt thần thánh mình giữa dân sự ở đâu? Là đấng lấy cánh tay vinh hiển đi bên tay hữu Môi-se, là đấng đã rẽ nước ra trước mặt họ, đặng rạng danh vô cùng, là đấng đã dắt dân qua trên sóng đào như ngựa chạy đồng bằng và không sải bước. Thần của Đức Giê-hô-va đã khiến dân sự yên nghỉ, như bầy vật xuống nơi trũng cũng vậy, Ngài đã dắt dân mình đi đường để cho rạng danh vinh hiển mình. Amen. Kính mời hội thánh đồng an toàn. Kính thưa hội thánh, trong những ngày đó gần đây thì nếu chúng ta theo dõi tình hình về kinh tế, về chính trị, chính sự gì đi nữa, thì chúng ta cũng có thể thấy rằng đang có một cái cuộc chạy đua, đặc biệt là cái cuộc chạy đua vũ trang giữa những cái cường quốc trên thế giới, và nhất là trong một số những cái khu vực có được coi như là những cái lò lửa, như ở tại vùng Trung Đông hay là ngay cả ở vùng châu Á, nhất là Đông Nam Á của chúng ta, thì có rất nhiều những cái vấn đề căng thẳng. Chúng ta có thể nhìn thấy điển hình như là Tổng thống của Hoa Kỳ, ông đã thăm Bộ Quốc phòng, thì tức là Ngũ Giác Đài, và ông đã có một cái lời nói rằng đó là Hoa Kỳ cần phải thành lập một cái binh chủng mới, đó sẽ là một cái binh chủng về không gian, cho nên nó là Space Force, tức là sẽ thành lập một cái binh chủng hết sức là mới để có thể đáp ứng trước những cái sự tiến bộ về khoa học, nhất là về khoa học quân sự, về vũ khí. Thì chúng ta biết rằng nước Nga cũng như là Trung Quốc, họ đã nghiên cứu cũng như là họ đã sản xuất ra một số những cái hỏa tiễn mà nó có thể được điều khiển đi vào ở trong khí quyển của vượt ra ngoài khí quyển của trái đất, rồi sau đó thì nó sẽ có thể rơi vào trong bất cứ một cái mục tiêu nào đó, và nó được điều khiển bởi những cái vệ tinh mà nó xoay chuyển chung quanh trái đất. Cho nên Hoa Kỳ muốn thành lập một cái binh chủng mới, sẽ sử dụng cái gọi là không gian điện não đó, để rồi từ đó nó không chỉ là ngăn chặn những cái sự tấn công nếu có đối với Hoa Kỳ, hay là để có thể đáp ứng với những cái yêu cầu của chiến tranh trong cái thời đại mới này. Và rồi chúng ta cũng thấy rằng đó là ở trong một số những cái quốc gia khác đó, thì người ta cũng chuẩn bị rất là nhiều về cái việc gọi là một sự chạy đua vũ trang. Cho nên là nhiều cái quốc gia, cho dù họ có thể là ở trong những cái hoàn cảnh về kinh tế eo hẹp, nhưng mà họ vẫn mua những cái loại vũ khí hiện đại và rất là đắt tiền, nhất là của Hoa Kỳ chẳng hạn. Thí dụ như là cái chiếc máy bay F-35, một trong những cái chiếc máy bay rất là hiện đại nhưng mà cũng rất là đắt tiền. Và chúng ta đã nghe nói ngay cả Đài Loan bây giờ họ cũng chuẩn bị, hiện tại là họ đang tập trận, và rồi họ cũng có cái kế hoạch sẽ mua nhiều chiếc F-35 của Mỹ. Singapore cũng muốn như vậy, rồi Nhật Bản cũng muốn điều đó. Cho nên là chúng ta biết rằng đó là có một cái cuộc chạy đua vũ trang. Và không chỉ như vậy thôi mà chúng ta thấy rằng nó cũng đã có những cái cuộc chạy đua để tranh giành ảnh hưởng về kinh tế, rồi về chính trị, chứ không riêng gì trong cái lĩnh vực về quân sự. Đang có những cái cuộc chạy đua một cách rất là quyết liệt. Và khi nói đến chạy đua là nói đến một cái gì đó của tính gấp rút, mà nếu chỉ cần mình chậm trễ thôi Chứ chưa nói là không tham dự, là mình sẽ có thể bị chẹt chết, mình sẽ có thể bị thất bại một cách rất là thảm hại. Cho nên những cái cuộc chạy đua nó nói lên cho chúng ta cái tính cấp bách rất là quyết liệt. Và trong lĩnh vực thuộc linh thì lời của Chúa cũng cho chúng ta biết rằng trong cái thời đại mà chúng ta đang sống đây thì cũng có một cái cuộc chạy đua nữa. Ở trong sách Khải Huyền đoạn 12 câu số 12 thì lời của Chúa đã cảnh báo chúng ta rằng ma quỷ biết cái giờ kết thúc của nó, cái giờ phán xét dành cho nó, cái án phạt dành cho nó sắp đến rồi. Cho nên nó giận hoảng để đến cùng hội thánh của Chúa. Nó sẽ dốc toàn bộ cái sức mạnh, cái quyền lực của nó để nhằm phá đổ hội thánh, chứ không chỉ là để mà nó cám dỗ con người, để con người đừng tin nơi Đức Chúa Trời, để con người có một cái thái độ thờ ơ, con người có một cái thái độ chống nghịch đối với Đức Chúa Trời. Nhưng mà chúng ta biết rằng nó còn làm cái điều đó ngay trong vòng hội thánh của Chúa nữa. Cho nên trong cái cuộc đua thuộc linh này, trong cái chiến trận thuộc linh này, thì nó cho chúng ta biết rằng đó không phải là một cái cuộc thi đấu thể thao, để thì nếu được thì tốt, mà nếu không được thì cũng không sao. Nhưng mà cái điều này nó cái vấn đề của sự sống và sự chết. Thì chúng ta có thể thấy được cái tính cách rất là quan trọng của nó. Và chúng ta sẽ thấy rằng khi nói đến một cuộc chạy đua là chúng ta đang nói đến cái tính cấp bách của thời gian. Chúng ta không được phép chậm trễ, và đồng thời chúng ta cũng phải chuẩn bị mình một cách đúng đắn thì chúng ta mới có hy vọng được chiến thắng trong cuộc đua này. Bây giờ chúng ta hãy suy nghĩ để xem thử cuộc đua này do ai thiết lập cái đường đua đó, và chuẩn đích của nó là gì, và ai có thể tham dự ở trong cái đường đua này. Việc đầu tiên thì chúng ta có thể thấy lời của Chúa ở đây nói rằng đó, Đức Chúa Trời là đấng hoạch định cái đường đua này, và những người được tuyển chọn để trở nên lực sĩ ở trong đường đua, từ ngữ bây giờ người ta gọi là vận động viên trong vận động trường đó, nhưng mà thời xưa thì chúng ta gọi tất cả đều là lực sĩ tham dự trong cái đường đua, thì đó chính là dân sự của Ngài, thì mới được tuyển chọn trở nên những lực sĩ ở trong cái đường đua này. Nó có một điều mà chúng ta cần thấy, như vậy thì phải là dân sự của Đức Chúa Trời, là người có Chúa, là con cái của Chúa, thì chúng ta mới có tư cách mà tham dự trong cái đường đua này. Khi chúng ta nói mình là dân sự của Đức Chúa Trời, là con cái của Đức Chúa Trời, có nghĩa là những người không còn là tội nhân nữa, nhưng mà đã tiếp nhận ơn cứu chuộc của Đức Chúa Giêsu Christ để có sự sống đời đời. Vì Đức Chúa Trời đã bởi tình yêu thương ban con một yêu dấu Ngài là Đức Chúa Giêsu Christ cho chúng ta, hầu cho hễ ai tin thì được sự sống đời đời. Cho nên chúng ta phải nhớ rằng đó, cái chuẩn đích của đường đua này không phải là để được sự sống đời đời đâu. Vì sự sống đời đời không phải do cái nỗ lực gì của con người cả. Không phải là chúng ta phải cố gắng, chúng ta phải làm nhiều điều, nhiều việc, nỗ lực gì đó mới hy vọng là có thể được cứu, hy vọng là có thể được sự sống đời đời. Dạ thưa là không. Sự sống đời đời là ân điển, là một sự ban cho từ nơi Đức Chúa Trời. Chúng ta chỉ có lấy lòng đơn sơ lối đức tin mà chúng ta tiếp nhận ơn cứu rỗi để được sự sống đời đời thôi. Nhưng mà sau khi được sống đời đời rồi thì bây giờ chúng ta hết thảy đều được Chúa đặt vào ở trong cái đường đua thuộc linh này. Và cái đường đua thuộc linh này là nhắm tới cái chuẩn đích là vương quốc của Đức Chúa Trời. Khi nói tới vương quốc của Đức Chúa Trời mà chúng ta nếu đạt được trong cái cuộc đua này đó, thì đó có nghĩa là chúng ta sẽ được đồng trị vì với Chúa. Khi nói đến vương quốc là nói đến sự cai trị của chính mình Chúa. Ngài là vua của vương quốc này, và Ngài ban cho chúng ta một đặc ân là nếu ai chiến thắng ở trong cuộc đua thuộc linh thì chúng ta sẽ được cùng Ngài đồng trị. Và sự đồng trị đó nó không phải là đợi đến khi chúng ta đi vào thiên đàng rồi mới cai trị đâu, không phải. Vì sự cai trị này được thiết lập trên đất này, Chúa đã dựng nên con người để cai trị để quản trị muôn vật trên đất. Tội lỗi nó hủy phá cái điều đó, nó cướp đi cái uy quyền này khỏi con người. Nhưng mà chúng ta biết rằng sự cứu chuộc là tái lập lại cái việc đó. Cho nên đây là điều mà chúng ta có thể thấy rằng chúng ta càng tiến tới trong từng cái chặng đua, trong cái sự chiến thắng, thì chúng ta sẽ nhận được cái uy quyền của sự cai trị. Vì ngày hôm nay chúng ta được đồng trị với chính mình Chúa. Cho nên chúng ta thấy rõ được cái điều đó. Cái thứ nhì, về con đường đua này đó, thì chỉ có một con đường mà thôi. Không có nhiều đường để chúng ta lựa chọn. Sự lựa chọn của chúng ta đó chỉ là hoặc chúng ta chọn con đường rộng và khoảng khoát có nhiều người đi, và con đường đó thì dẫn đến sự chết, con đường đó thì dẫn đến sự hư mất. Và cái đường đua là con đường hẹp của thập tự giá. Chỉ có một con đường. Có đôi khi có những người đó họ tưởng rằng đó là trên bước đường mình theo Chúa có nhiều con đường để mình lựa chọn. Hãy đường nào tôi thấy nó thích hợp, đường nào mà tôi thấy nó có vẻ hấp dẫn, đường nào mà tôi thấy có vẻ nó êm ái thì tôi đi đường đó. Xin thưa là không chỉ có một con đường mà Chúa định cho chúng ta. Và đường đua này là đường hẹp của thập tự giá. Đó là điều chúng ta phải nhớ. Vấn đề của chúng ta là chúng ta có đồng ý để mà chúng ta dấn cái sức lực của chúng ta trong cái đường đua đó hay là không thôi. Cho nên đây là điều mà xin Chúa giúp cho chúng ta để chúng ta có thể thấy được. Và chúng ta biết rằng đó là con đường do Chúa thiết lập chứ không phải là do mình định. Chúng ta không có phải tự vẽ đường cho mình. Nhưng mà chính Chúa là đấng lập cái con đường đó cho chúng ta. Và Ngài không chỉ là hoạch định cái đường đua đó mà Ngài còn có tường bao quanh. Ngài thiết lập từng cái chặng đường, các cự ly ở trong suốt cái đường đua này nữa. Cho đó là điểm mà chúng ta cần phải thấy. Chúng ta hãy xem ở trong Ê-xê-chiên đoạn 42 câu số 20 thì nó giúp cho chúng ta thấy rằng đây không phải là con đường mà không có ranh giới, nhưng mà nó là cái con đường mà nó đã được Chúa đo đạc. Ê-xê-chiên đoạn thứ 42 câu số 20 nói như thế này: người đo bốn phía tường bao chung quanh nhà, bề dài là 500 cần, bề rộng là 500. Tường này dùng để phân biệt nơi thánh với nơi tục. Chúng ta khi đọc ở trong sách Khải Huyền đoạn 22, đoạn 21 á, thì chúng ta cũng biết rằng trong thành thánh thì nó có một con đường. Chúng ta đã học rồi trong những tuần vừa qua để chúng ta biết rằng khi Đức Chúa Trời Ngài dựng nên Eden thì ở giữa vườn có cây sự sống và có con đường từ cây sự sống dẫn đi và con đường dẫn đến cây sự sống nữa. Và khi có người phạm tội thì Chúa đã sai các thiên sứ của Ngài canh giữ bằng gươm để khiến cho con người không thể nào đi con đường đến cây sự sống được. Nhưng mà sự cứu chuộc từ nơi Chúa thì lại mở lại cho chúng ta cánh cửa để chúng ta có thể bởi con đường đó đến cây sự sống. Chính như vậy thì chúng ta cần phải biết rằng đó, đây là con đường mà nó có ranh giới, con đường mà nó có một cái rào bao quanh nó. Nó có một cái tường rào bao quanh nó. Và nó đã được đo đạc nữa. Và sự đo đạc bởi một cái tường như vậy đó thì nó có ý nghĩa như thế nào? Tường này dùng để phân biệt nơi thánh và nơi tục. Vì vậy mà chúng ta nhớ rằng đó, đường đua cũng vậy, đâu phải đường đua đó mà không có một cái ranh giới hay là nó không có một cái tường chung quanh đó đâu. Bởi vì nếu không á, nếu mà nó ở giữa rừng, nó ở giữa đồng hoang á, thì ai muốn đi thì đi, ai muốn vô thì vô. Nó không phải như vậy. Do đó thì con đường đó nó chỉ dành riêng cho những lực sĩ để chạy thôi, chứ không phải ai muốn đi vô đó thì vô. Như vậy thì chúng ta cần phải nhớ rằng đó, ở đây con đường này nó có tường thành bao quanh nó, là để phân biệt giữa điều thánh và điều tục. Cho nên nó có một cái luật lệ, nó có lời của Đức Chúa Trời là cái tiêu chuẩn cho chúng ta. Và chúng ta phải tự khép mình vào trong cái con đường hẹp mà nó có cái tường lũy như vậy đó. Ngày hôm nay thì chúng ta thấy rằng nước Mỹ đang gặp một trong những cái vấn đề gây tranh cãi với nhau, và nó cũng ảnh hưởng đến rất nhiều những nhân sự công nhân làm việc ở trong các tổ chức chính phủ. Bây giờ phải làm việc mà không có lương đó. Thì chúng ta biết rằng cái vấn đề chính yếu nó là cái chuyện xây một cái bức tường ở biên giới giữa Hoa Kỳ và Mexico. Và chúng ta thấy rằng có nhiều người đó thì ý kiến cho rằng đó cái bức tường này là không cần thiết, là bởi vì á, là nó giúp cho những di dân từ ở các nước khác mà họ muốn đến đất nước Mỹ, và chúng ta phải mở rộng tấm lòng của chúng ta để mà chúng ta có thể đón tiếp, để giúp đỡ cho những con người khốn khổ ở các nơi để họ có thể vào Mỹ. Nhưng mà họ không biết rằng khi mình mở cửa ra như vậy đó thì ruồi, muỗi, rồi ong, rồi cái thứ gì nó tùm lum ở bên ngoài nó cũng có thể bay vào nữa. Cho nên bây giờ phải có một cái bức tường để làm sao mà mình có thể gạn lọc, mình có thể chọn cho nó đúng người mới đi vào được. Cho nên cái bức tường đó là cần thiết. Và cái bức tường đó là để làm gì? Để bảo vệ cho những người ở bên trong bức tường. Thì bây giờ cái vấn đề của chúng ta phải thấy rằng đó, con đường mà Chúa đã thiết lập, nó giống như con đường ở trong thành thánh, thì nó phải có tường lũy bao chung quanh. Và tường đó là cần thiết. Trong vườn Eden thì không có tường, cho nên ma quỷ nó đi vô. Nó chỉ có cái khu vườn thôi, cho nên Satan nó lấy hình rắn nó bò vô, đúng không? Nhưng mà bây giờ chúng ta biết trong thành thánh thì không ạ. Nó có một cái tường rõ ràng. Và cái tường đó là để làm gì? Để ngăn chặn những cái điều xấu xa, những kẻ xấu, thế lực xấu, nó không thể nào thâm nhập vào trong đó được. Và đồng thời để nó bảo vệ cho những người ở bên trong cái bức tường đó. Chứ đây cũng là điều mà chúng ta cần phải thấy rằng đó, cái con đường này là một con đường với một cái tiêu chuẩn, với một cái luật lệ rất là rõ ràng để phân biệt giữa điều thánh và điều tục. Chúng ta phải có một đời sống nên thánh thì chúng ta mới có thể có hy vọng chiến thắng trong cái đường đua này. Và nó không có những cái khoảng hở, không có tường sập trong suốt cả cái con đường này đâu. Nó rất là vững chắc. Cho nên đây là điều mà chúng ta cần phải thấy rằng chúng ta đi trên con đường đó là chúng ta khép mình, chúng ta giữ mình ở trong một đời sống nền thành. Và chúng ta phải gạt bỏ ra khỏi đời sống chúng ta những cái điều gọi là tục, hay là những cái điều nó thuộc về những cái điều xấu lẫn những cái điều có thể gây cản ngại cho cái cuộc đua của chúng ta. Và bây giờ chúng ta thấy ở đây đó là cái đích đến, như đã nói, thì đó chính là vương quốc. Đó là người chiến thắng sẽ nhận được mão miệng. Chúng ta biết rằng khi nói tới một cái vị vua, thì vị vua đó trong cái sự đăng quang để chứng nhận cái người này là vua, là thì nhận được một cái mão miệng. Nó là mão miệng vinh hiển, nó là mão miệng của sự sống, hay là mão triều thiên đó. Thì chúng ta có thể thấy ở đây lời Chúa nói rằng chúng ta đang tham dự một cái cuộc chạy đua, không phải giống như những cuộc chạy đua của đời này, cuộc chạy đua của Olympic, mà trong cái thời của hội thánh đầu tiên, Phaolô ông đã mượn nó để ông ví sánh. Bởi vì những lực sĩ trong những cái cuộc thi đấu Olympic á, nếu mà họ chiến thắng thì họ cũng nhận được một cái mão olive bằng lá, rồi sau đó nó tàn úa đi thôi. Nhưng mà trong cái cuộc đua thuộc linh, nếu ai chiến thắng thì sẽ nhận được mão triều thiên của sự sống. Vậy anh em hãy nghĩ cách nào cho được thưởng. Không phải ai chạy thì cũng thắng, ai chạy cũng thắng đâu ạ. Bởi vì sẽ có những người đánh gió chạy bá vơ, cho nên những người đó thì là những người sẽ thất bại ở trong cái trường đua này. Nhưng nếu ai chiến thắng sẽ nhận được mão miệng của sự cai trị, chúng ta sẽ trở thành vua. Vì lời của Chúa cũng nói rằng trong ân điển của Chúa, khi Ngài ban cho chúng ta không chỉ là ơn cứu chuộc, mà Ngài còn ban cho chúng ta cái chức vụ là tế lễ hoàng gia. Chúng ta trở thành những người vua vì được đồng trị với Chúa, còn Ngài là vua trên muôn vua và Chúa trên muôn Chúa. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta để chúng ta có thể thấy cái đường đua mà mỗi chúng ta đã được Ngài tuyển chọn đặt chúng ta vào, nó là một vinh dự. Nhưng bây giờ cái vấn đề của chúng ta là chúng ta chạy như thế nào trên đường đua đó mà thôi. Bây giờ chúng ta nói đến cái cách chạy đua. Trở lại với cái phần Kinh Thánh nền tảng của chúng ta, thì ở đây nói với chúng ta như thế này: Đấng đã dắt dân qua trên sóng đào như ngựa chạy đồng bằng và không sải bước. Ở đây ví sánh với những người trong cái trường đua của Chúa, đó là ví họ như là những con ngựa, và đây là những con ngựa chiến. Và nó có liên hệ đến thời của Môi-se như là một điển tích, bởi vì ở đây cho biết rằng đó, Chúa nói giống như trong thời kỳ của Môi-se, Ngài đã dắt dân sự của Ngài ra khỏi xứ Ai Cập của nô lệ. Và cho dù ở tại đó có một sự truy đuổi của một cái đoàn quân hùng mạnh của đế chế Ai Cập vào thời đó, trong khi cái đám dân Israel thì chỉ là những người nô lệ thôi. Nô lệ thì ăn không no, đâu có được trang bị vũ khí, đâu có được huấn luyện chiến đấu, không có cái gì cả. Rồi cái đàn bà con nít, người già thì đủ thứ chuyện trong đó. Rồi bây giờ đứng trước một cái đạo quân tinh nhuệ của đế chế Ai Cập, nó đang đuổi theo mình, thì bây giờ làm sao? Chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời đã dắt dân sự của Ngài vượt qua biển đỏ luôn nữa, vượt qua sóng đào như ngựa chạy đồng bằng. Chúng ta thấy ở đây nói rằng đó, dắt dân qua trên sóng đào, sóng đào nhưng mà như ngựa chạy đồng bằng là sao? Vì chúng ta đã biết câu chuyện rồi. Câu chuyện đó cho chúng ta thấy Ngài đã mở một cái con đường ngay trong lòng của biển đỏ để khiến cho dân sự của Ngài vượt qua, như đi trên đất khô, đi trên đồng bằng, và như ngựa chạy đồng bằng mà không có trật bước . Trong khi đó thì đạo quân Ai Cập khi truy đuổi thì họ đã bị thua trận, họ đã bị chết ngay trong cái con đường đua đó. Cho nên điều này nó nhắc cho chúng ta thấy rằng đó, Ngài muốn mỗi một người trong chúng ta trong cái cuộc đua này nó phải giống như là một con ngựa chiến, một con ngựa đua vậy đó. Chúng ta khi nói đến điều này thì tôi cũng nhớ đến một câu chuyện huyền sử khá nổi tiếng của người Việt Nam mà tôi nghĩ rằng rất nhiều người trong chúng ta biết. Câu chuyện này vào cái thời của các vua Hùng, tức là khoảng từ 2000 cho tới 1500 năm trước Chúa lận. Vì chúng ta có 4000 năm văn hiến phải không? Người Việt Nam chúng ta có cái lịch sử. Thì, trong thời mà Trung Quốc, dưới thời của nhà Ân, tức là vua Trụ rồi Đắc Kỷ rồi đó, đem quân để mà xâm chiếm nước Việt Nam chúng ta, thì tại làng Phù Đổng thì chúng ta biết có một người, một người cũng chỉ là một người nhỏ tuổi nhưng mà chúng ta biết được gọi về sau được gọi là Thánh Gióng đó. Thì cái con ngựa bằng sắt rất là mạnh, và đã cởi cái con ngựa sắt đó đánh tan đạo quân của quân Ân của Trung Quốc. Đó là một cái câu chuyện huyền sử thôi, nhưng mà điều này nó cho chúng ta thấy rằng đó, từ xưa đã có một cái con ngựa như vậy xuất hiện để mà có thể được đánh thắng đối với các thế lực thù địch. Và chúng ta biết rằng đó phải có thể nói là kêu bằng gần 3.500 năm thì lúc bấy giờ người dân Việt Nam chúng ta đã được chính mắt thấy một con ngựa sắt, không phải bằng trí tưởng tượng nữa, nhưng mà bằng mắt của mình thấy một con ngựa sắt do người Pháp đem tới. Dạ, ai nhớ con ngựa sắt nó là cái gì không ạ? Dạ đúng rồi, chiếc xe đạp. Và bây giờ sau này ngựa sắt trở thành ngựa lửa nữa, đúng không? Cho nên vun một cái là lửa phun ra chạy dữ dội luôn. Cho nên chúng ta biết rằng đó là có cái con ngựa sắt như vậy. Và cái điều này chúng ta được ví sánh như là những con ngựa chiến ở trong cái cuộc đua này. Trước hết khi nói tới con ngựa, nó làm cho chúng ta nhớ đến, như người Việt Nam chúng ta có một cái câu tục ngữ nói rằng đó, như bóng câu qua cửa sổ, nhìn qua cửa sổ mà thấy cái bóng của con ngựa lướt qua rồi đó. Thì chúng ta thấy rằng lướt qua một cách rất là nhanh, chớp mắt cái là mất hút rồi, không thấy nữa. bóng câu qua cửa sổ. Nó nói lên cho chúng ta thấy về thời gian đang trôi đi. Nó nói lên cho chúng ta về cái tính cấp bách của cái cuộc đua. Chúng ta không được phép chậm trễ, không có được phép lần lửa trong cái cuộc đua này. Thì thôi từ từ cũng được, không có gì gấp gáp. Trong một cái cuộc đua mà nói thôi để từ từ đi, ngồi ngắm cảnh chút xíu, thì chắc chắn là cái người đó sẽ bị thua cuộc thôi. Cho nên trong cuộc đua là chúng ta biết rằng thậm chí người ta muốn uống nước á, có nhiều khi là cứ làm rồi có những người đứng ở bên đường á, người ta thảy nước ra cho mình vừa đi vừa chạy vừa đi gì đó, vừa uống, đúng không? Tùy theo cái loại đua. Cho nên là chúng ta thấy rằng đó cũng không phải là dừng lại ở đó rồi uống rồi ngồi nghỉ quạt quạt, không có, là phải tiến tới trong cái cuộc đua này. Cho nên phải nhớ rằng như bóng câu qua cửa sổ, thời gian nó đã là một cái con ngựa đối thủ của chúng ta. Chúng ta phải thắng nó rồi, phải chạy với nó chứ không thể là chúng ta đi với nó được. Thì giờ là cấp bách, chúng ta phải tận dụng thì giờ như những gì chúng ta đã học trong lời Chúa của tuần vừa qua. Trên đó là điểm mà chúng ta cần phải biết. Rồi bây giờ chúng ta hãy nói đến khi cách chạy đua thì nó có hai cách chạy. Một là cách chạy thua và cái thứ nhì là cách chạy thắng. Cho nên bây giờ chúng ta nói đến cách chạy đua nhưng mà cách chạy thua đó. Chạy làm sao mà nó có thể bị thua nha. Thì bây giờ ở đây nói với chúng ta Ê-sai 63 câu số 10 nói như thế này: Song họ đã bội nghịch, đã làm cho thần thánh Ngài buồn rầu. Ngài bèn trở làm cừu thù với họ và chính mình Ngài chinh chiến cùng họ. Cái thứ nhất nó nói lên cái sự thất bại của dân sự của Đức Chúa Trời. Họ đã bị thua trong cái cuộc chạy đua này. Và lý do đó là bởi vì họ đã bội nghịch. Họ đã làm cho thần thánh của Chúa buồn rầu. Ở Hebrew đoạn 12 câu số 1 thì tác giả của bức thơ này cũng nói với chúng ta như thế này: Bởi vì có nhiều người đang chứng kiến như một đám mây rất lớn, cho nên em cũng hãy quăng bỏ tất cả mọi cái gánh nặng và tội lỗi vấn vương đời sống của mình để theo đuổi cuộc chạy đua đã bày ra trước mắt chúng ta. Ở đây nói với chúng ta rằng có những điều mà nó có thể làm cho chúng ta bị chạy thua. Đó là những tội lỗi, đó là những gánh nặng vấn vương. Bây giờ thì chúng ta nói đến tội lỗi là gì? Tội lỗi là những cái điều gì đó của những cái điều phàm tục, ô tục mà không phải là những điều thánh. Cho nên chúng ta biết rằng đó là những cái điều sai phạm. Nếu một cái người mà vi phạm những cái luật lệ của cuộc đua đó thì người đó sẽ bị loại khỏi cái cuộc đua, không được phép tham dự nữa. Có đúng vậy không? Chích đốt pin vô chẳng hạn đi ha. Hay là bây giờ chạy đua mà mình còn gian lận ở trong cái chỗ đó, cái gì? Thì chúng ta biết rằng khi mình sai phạm như vậy thì sẽ bị loại trừ khỏi cái cuộc đua thôi. Cho nên tội lỗi là một sự sai phạm. Chúng ta phải cẩn thận về những cái điều này ở trong đời sống của chúng ta. Bởi vì chính nó sẽ làm cho đời sống của chúng ta bị thất bại và không còn đủ tư cách mà chúng ta có thể tiếp tục ở trong cái cuộc đua đó được. Trên đây là điều mà xin Chúa giúp cho chúng ta cẩn thận. Phải luôn bằng một cái lương tâm thanh sạch, bằng một thần linh ngay thẳng. Vì ở đây nói với chúng ta rằng nhìn xem Đức Chúa Giêsu Christ là cội rễ và cuối cùng của đức tin. Do vậy thì chúng ta phải xin Chúa cho mình có một đời sống nên thánh, và nên thánh càng hơn, nên thánh cả tâm thần, cả linh hồn và thân thể của chúng ta, để làm cho chúng ta đủ tư cách và xứng đáng để có thể dự cũng như là theo đuổi trong cái cuộc đua thuộc linh này. Cho đây là điều mà hết sức là cần thiết. Bởi vì chúng ta phải biết rằng đó, rồi chúng ta sẽ nói đến chúng ta cần phải nhờ cậy nơi cái sức lực nào để giúp cho chúng ta có thể chạy thắng trong cái cuộc đua này nữa. Nhưng mà bây giờ đang nói về cái đời sống của mình cần phải chuẩn bị đó. Đó là chúng ta phải xin Chúa giúp cho mình nên thánh trong đời sống của mình, phải khép mình vào trong kỷ luật, khép mình vào trong cái sự yêu cầu về luật lệ của cái đường đua đó. Đó là cái điểm chúng ta cần phải lưu ý. Cái thứ nhì thì chúng ta thấy ở đó nó còn nói đến những cái gánh nặng vấn vương nữa. Khi nói đến cái chữ gánh nặng thì chúng ta phân biệt nó với tội lỗi. Nhưng mà những cái gánh nặng nó cũng có thể làm cho mình bị vấn vương. Chúng ta biết rằng người Israel sau khi được Chúa rút ra khỏi nhà nô lệ để đưa họ vào trong đất hứa, họ sẽ được định cư, họ sẽ được cai trị trong vùng đất hứa là một xứ đượm sữa và mật. Nhưng mà chúng ta biết rằng có một cái đường đua để sau khi Chúa đã kéo họ ra khỏi xứ Ai Cập rồi thì họ trong cái đường đua đó, họ phải ra cặp mới tham dự trong cái đường đua đó được. Và đường đua đó là vượt qua đồng vắng để rồi cái đích đến là đất hứa. Nhưng mà chúng ta thấy rằng họ đã bị thất bại. Thất bại vì nhiều lý do, trong đó hai điều mà chúng ta thấy lời Chúa có nói tới. Sự bội nghịch làm cho thần thánh của Chúa buồn rầu, và thơ Hebrew nói rằng nó là tội lỗi, là những gánh nặng vấn vương. Cho nên cuối cùng thì chúng ta thấy rằng họ ngã chết ở trong đồng vắng. Rồi chúng ta cũng thấy rằng họ đi dông dài 40 năm ở trong đồng vắng. Chỉ là đánh gió, chỉ là chạy bá vơ, chạy lòng vòng, nhưng mà không có đạt đến cái đích đến. Chúng ta đã nói về tội lỗi rồi, bởi vì họ luôn luôn bội nghịch với Chúa, họ phản loạn với Chúa về đủ điều hết á. Họ luôn luôn chống nghịch, họ không có muốn đi vào đất hứa. Không, tôi không muốn. Cho nên chúng ta thấy rằng chính những cái điều đó thì nó làm cho họ bị thất bại. Rồi bên cạnh đó thì chúng ta thấy về những cái gánh nặng vấn vương. Những cái gánh nặng mà nó vấn vương họ là gì? Họ cứ nhớ tới nhiều điều thuộc về Ai Cập. Cứ nhớ nhiều điều thuộc về Ai Cập. Họ nhớ gì? Họ không phải chỉ nhớ đến những cái điều thuộc về tội lỗi thôi đâu quý anh chị em. Nhưng mà chúng ta thấy rằng đó là họ nhớ đến nhiều điều. Thí dụ như họ nhớ đến thịt họ được ăn ở trong xứ Ai Cập. Rồi họ nhớ đến củ kiệu, họ nhớ đến dưa hành. Thiệt ra thì thịt, củ kiệu, dưa hành nó không phải tội lỗi. Nó không phải. Nhưng mà lòng của họ vấn vương với những cái điều đó. Rồi chúng ta nhớ rằng trong số những người mà từ Ai Cập đi ra với dân sự của Chúa đó, thì Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta có bọn dân tạp ở trong đó nữa. Và bọn dân tạp này đó thì cứ xui khiến đối với dân sự của Chúa để mà bội nghịch với Đức Chúa Trời, để muốn kéo lòng của họ về những điều thuộc về xứ Ai Cập. Cho nên chúng thấy ở tại nơi đó, đây là những cái gánh nặng. Gánh nặng vấn vương. Nhiều khi ở trong đời sống của chúng ta đó, chúng ta cũng có những cái gánh nặng vấn vương như vậy đó. Và hãy cẩn thận về những cái bữa ăn. Không phải bữa ăn nào chúng ta cũng tham dự đâu. Và cũng không phải là bữa ăn của ai chúng ta cũng tham dự. Bởi vì lời của Chúa cũng nói với chúng ta rằng đó, nó có những người tự xưng là anh em nhưng mà có đời sống không có đúng đắn, thì chúng ta phải lánh xa khỏi những người đó. Thậm chí là không chào hỏi họ, thậm chí là không ăn với họ nữa. Bạn bè xấu làm hư thôi nó tốt. Không có kết bạn, không có vấn vương cái gì với bọn dân tạp hết á. Dân tạp là dân gì? Dân đó là cái dân tạp nhạp. Dân chúng ta khi mình nói cái người ăn tạp đó là sao? Là cái gì cũng ăn, không có phân biệt cái gì hết trơn. Rồi cái dân tạp là cái dân tạp nhạp, gì cũng làm hết á. Không có phân biệt cái gì là thánh, cái gì là tục. Tùm lum á, đời sống nó tùm lum hết trơn. Thì đó là những cái người mà chúng ta phải cẩn thận, không có kết bạn với những con người đó, không có ăn chung với những người đó. Và lực sĩ trong cuộc mà cứ ăn no bụng lúc nào cũng toàn là ăn rồi cho nó đầy bụng hết trơn, rồi chạy cái gì đâu có chạy được, mà chưa kể là ăn tùm lum nữa, ăn tạp ở trong đó là còn nguy hiểm nữa. Cho nên đó là điều mà chúng ta xin Chúa giúp cho mình, để chúng ta phải cẩn thận. Vì Phaolô ông nói rằng chúng ta phải khép mình vào kỷ luật, đãi thân thể mình một cách nghiêm khắc. Và chúng ta phải quăng bỏ nhiều cái gánh nặng đi ra khỏi đời sống chúng ta. Đôi khi chúng ta vấn vương với một người, chúng ta coi cái người đó là quan trọng hơn. Có thể là một cái người nào đó mà chúng ta thấy là họ buông ra một cái lời chê bai chúng ta, chỉ trích chúng ta về cái cách chạy, chạy cái kiểu gì như sạc lô, ví dụ vậy. Rồi mình chạy có lúc té nữa chứ, không phải là không có, phải không? Trên đường đua cũng có lúc té vậy, chạy cái gì mà té, lực sĩ mà té lên té xuống, tôi về nhà ngủ thôi, bỏ cuộc đó cho rồi. Chỉ cần chúng ta có một vấp đó là chúng ta bị người ta lên án, người ta chê bai mình, rồi chúng ta để mình bị vấn vương với những cái lời như vậy thì chúng ta sẽ bỏ cuộc. Hay là bây giờ mọi người khen ngợi chúng ta, anh chị ơi dừng lại cho tôi phỏng vấn coi anh chị chạy sao hay quá rồi này kia nọ, để chúng tôi chụp hình này kia nọ. Bắt đầu lại chụp hình nữa thì sao, để cho người ta phỏng vấn mình, tại người ta khen mình quá, người ta vỗ tay quá, rồi chúng ta đứng lại rồi này kia đó, thì vấn vương với những cái lời khen ngợi. Trong khi lẽ ra chúng ta cần phải chú ý vào Chúa, Ngài là cội rễ và cuối cùng của đức tin, chúng ta phải nhìn xem Ngài. Đó là cái điều quan trọng mà Xin Chúa giúp cho chúng ta, để chúng ta không có bị nhiều cái điều nó làm cho vấn vương của mình. Và nếu mà chúng ta để lòng yêu mến một cái điều gì đó, một người nào đó khác hơn là chính mình Chúa, cao hơn là chính mình Chúa, thì đó nó trở thành một gánh nặng, làm cho chúng ta bị trì trệ, làm cho chúng ta không thể nào có thể tiến nhanh ở trong cái đường đua đó được. Cho nên phải quăng bỏ tất cả những cái điều gì đó mà nó vướng víu chúng ta. Và phải nhớ rằng trong cái cuộc đua này á, những đối thủ của chúng ta thì nó không có nhường bước mình đâu. Cho nên chúng ta phải có một cái sự quyết liệt ở trong cái cuộc đua này. Và chúng ta nhớ follow. Có những lúc ông cho chúng ta biết rằng đó, từng chặng đường ông đạt được. Nhưng mà dầu vậy thì ông không bao giờ dừng lại để mà ông có thể vui hưởng về những cái chiến thắng đã qua của mình. Ông nói rằng đó, tôi đương chạy, tôi biết rằng tôi chưa đến sự trọn lành đâu, nhưng mà tôi đương chạy phải cho đến khi cuối đời của ông biết ngày của ông trở về với Chúa là tới rồi, ông mới nói rằng ta đã làm xong sự chạy, đã giữ được đức tin và đánh trận tốt lành đó. Cho nên đây là điều mà Xin Chúa giúp cho chúng ta, nó có từng cự ly của Chúa định ra cho chúng ta, vì nó đã được đo rồi. Chúng ta phải xem coi mình đã chạy được bao xa. Và phải nhớ rằng trong cái sự tấn tới trong đời sống đức tin, trong đời sống thuộc linh, trong đời sống hầu việc Chúa của chúng ta phải tiến xa hơn. Chúng ta phải trở nên tốt hơn. Nếu chúng ta chỉ tốt giống như ngày hôm qua thì là chúng ta không còn tốt nữa đâu. Điều tốt ở trong đời sống của chúng ta nó cần phải được thăng tiến hơn. Ngày hôm nay tôi phải tốt hơn ngày hôm qua, và ngày mai tôi phải tốt hơn ngày hôm nay. Chúng ta phải tiến tới ở trong đời sống đức tin, trong đời sống hầu việc Chúa của mỗi người trong chúng ta, đời sống vâng lời, đời sống tận hiến của chúng ta cho chính mình Chúa cũng vậy. Rồi bây giờ chúng ta thấy là có những người á, vì cớ mình cứ vấn vương với nhiều con người mà nó không có đúng đắn, nó không có hỗ trợ chúng ta ở trong cái đời sống thăng tiến theo Chúa. Người Việt Nam chúng ta có một câu nói mã tầm mã, ngưu tầm ngưu, phải không? Nhưng mà thường nó mang cái ý nghĩa xấu. Cho nên chúng ta phải biết rằng đó, ở đây chúng ta được ví sánh như con ngựa, nhưng mà là ngựa chiến, là con ngựa đua, chứ không phải con ngựa kéo xe đâu rồi nha. Con ngựa kéo xe nó khác. Bởi vì con ngựa kéo xe thì nó chở trên đó đủ thứ hàng hóa gì, thực phẩm, rồi chở người rồi trên đó. Có vẻ như hấp dẫn, có vẻ như vui. Nhưng mà chúng ta phải nhớ rằng mình ở đây là con ngựa đua, là con ngựa chiến, không phải là con ngựa kéo xe. Chúng ta cứ vấn vương với những hàng hóa, chúng ta vấn vương với thực phẩm, chúng ta vấn vương với tiền bạc, chúng ta vấn vương với con người. Chúng ta cột chặt mình với những cái điều đó thì chúng ta không thể nào có thể chạy thắng được hết đó. Cho nên đó là điều mà Xin Chúa giúp cho chúng ta. Rồi bây giờ chúng ta hãy nói đến cách chạy thắng nè. Cách chạy thắng đó là chúng ta phải để Chúa cởi ngựa. Chúng ta hãy xem lời của Chúa ở trong Thi Thiên 68 câu số 4. 68 câu số 4 nói rằng: Hãy hát sướng cho Đức Chúa Trời, hãy ngợi khen danh Ngài. Khá đắp đường cái cho đấng cưỡi ngựa đi ngang qua đồng bằng. Đức Giê-hô-va là danh Ngài, hãy vui mừng trước mặt Ngài. 3 đoạn 1 câu 9 thì cũng nói với chúng ta đó, chúng ta được ví sánh giống như là ngựa cái của xe vua Pharaoh. Vua Pharaoh là cầm cương lái cái chiếc xe ngựa đó, điều khiển cái con ngựa đó, và nó là con ngựa cái, con ngựa để mà chở vua đi. Cho nên chúng ta phải để cho chính Chúa là đấng cưỡi ngựa. Mình là con ngựa nhưng mà không phải là con ngựa nó chạy theo ý của mình. Không phải là một cái thứ ngựa hoang, muốn chạy đâu thì chạy. Nhưng mà là con ngựa của sự thuận phục. Chúng ta biết rằng những cái con ngựa chiến á, ban đầu nó chỉ là những cái con ngựa hoang, và nó thường á, là nó hung dữ, nó có những cái sức mạnh ghê gớm lắm. Nhưng mà để nó trở thành một con ngựa chiến hay là một con ngựa đua thì nó cần phải được huấn luyện để mà nó biết thuận phục. Và khi con ngựa đó nó đã được chế phục bởi cái người cởi, bởi cái người nài đó rồi đó, thì lúc bấy giờ nó trở thành một cái con ngựa rất là dũng mãnh. Một con ngựa nó có thể tập trung mọi cái sức lực của nó để mà nó có thể nhắm đúng cái đích để mà nó chạy, thì nó mới trở thành một con ngựa đua, một con ngựa chiến được. Cho nên ở đây nó nói lên cho chúng ta về một cái thái độ của sự thuận phục, một thái độ của sự nương cậy hoàn toàn để Chúa làm chủ đời sống của chúng ta. Và Ngài là đấng sẽ cưỡi ngựa, Ngài là đấng sẽ điều khiển cái con ngựa này. Thì bây giờ chắc chắn nó sẽ giúp cho chúng ta được chiến thắng. Chúng ta không có tự lập mình làm vua, nhưng mà chúng ta biết rằng chúng ta trông cậy vào vua trên muôn vua và Chúa trên muôn Chúa. Khi chúng ta thuận phục nơi Ngài thì nó sẽ giúp cho chúng ta sẽ nhận được sự chiến thắng là mão miệng của vị vua. Rồi chúng ta cũng thấy mình cũng phải chạy nhờ sức của Chúa nữa. Một trong những cái câu chuyện của Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta trong sách Các Vua thứ nhất đoạn thứ 19 á, nhất là xin lỗi đoạn thứ 18 câu số 46 thì ghi lại cho chúng ta về tiên tri Eli. Chúng ta biết rằng lúc bấy giờ thì ông đối diện với vua Ahab, hoàng hậu Jezabel, rồi các tiên tri của ba anh của Atarte, rồi của cả dân sự lúc bấy giờ đi dẹo hai bên à. Và có một cái cuộc chiến ở trên núi Carmen đó. Và chúng ta thấy rằng ở tại nơi đó ông đã chạy và ông đã chiến thắng. Và khi ông chiến thắng rồi đó thì chúng ta biết rằng đó, Chúa đã mở các cửa sổ trên các tầng trời và Ngài nói Ngài sẽ đổ mưa của Ngài xuống ở trên đất, và nó sẽ là một cái cơn mưa rất lớn sau 3 năm và 6 tháng hạn hán, không sương không mưa. Và chúng ta thấy rằng đó là Eli đã nói với vua Ahab rằng vua hãy lên xe và hãy trở về cung ngay lập tức, bởi vì một trận mưa lớn sẽ đổ xuống. Cho nên chúng ta thấy rằng ông vua Ahab lên xe ngựa của ông không biết là có bao nhiêu con chiến mã, nhưng mà chúng ta biết rằng đó là nó đưa ông vua để nhanh chóng chạy về cung bởi vì cơn mưa đang đến. Còn Eli không có con ngựa nào cả, nhưng mà chúng ta biết rằng đó Chúa đã thắt lưng đối với Eli để khiến cho ông chạy đua với ngựa của Ahab, nhưng mà vượt qua nó luôn, chạy bộ thôi mà vượt qua nó luôn. Cho nên chúng ta có thể thấy rằng đó, Eli là một người đã nhờ sức lực của Chúa, Ngài thắt lưng cho mình. Cho nên nhờ sức đó, khi tham dự trong cái cuộc đua này thì ông đã chiến thắng. Đức Chúa Trời cũng đã từng nói với Jeremy về những cái thử thách, thách thức ở trong chức vụ của ông đó, về những cái gì mà ông sẽ phải đối diện. Không phải là đã đối diện, bởi vì đã đối diện đó, nó có những cái căng thẳng mà Chúa nói với tiên tri Jeremy rằng đó, trong những ngày qua ngươi chạy đua mà chỉ mới là chạy đua với người thôi, nhưng mà trong những ngày tới ngươi sẽ phải chạy đua với ngựa. Nhưng mà ở đó nó bảo đảm cho biết rằng đó, ngươi đã từng chạy đua với người và thắng rồi, cho nên được nâng cấp lên một cái giải lớn hơn, một cái giải cao hơn, đó là bây giờ sẽ chạy đua với ngựa chứ không phải chỉ với người nữa. Và căn cứ trên những cái kinh nghiệm đã qua, ngươi đã từng chạy đua với người và được thắng, thì cũng ảm cho ngươi rằng ta sẽ ban sức lực cho ngươi để có chạy đua với ngựa, ngươi cũng sẽ thắng nữa. Đây là điều Chúa giúp cho chúng ta, để chúng ta nhờ sức của Chúa, phải nhờ sức toàn năng của Ngài mà chiến đấu. Đó là điểm mà chúng ta thấy. Và chúng ta biết rằng về sau đó thì ông tiên tri Eli, vì ông thắng hết chặng đua này tới chặng đua kia, cho nên cuối cùng là Chúa cho ông lên xe ngựa lửa lên trời luôn. Cho nên chúng ta phải nhờ cái con ngựa lửa này ở trong đời sống của chúng ta. Đó là Thánh Linh của Chúa hành động trong chúng ta, trong quyền năng lớn lao của Ngài. Cho nên á, chúng ta có thể thấy ở đây Esai 63 có nói với chúng ta rằng thần của Đức Giê-hô-va đã khiến dân sự Ngài được yên nghỉ. Chứ yên nghỉ có nghĩa là sau cái chặng đua, giống như Môi-se đã vượt qua, dẫn dân sự vượt qua đồng vắng, và cuối cùng thì dân sự của Chúa đã vào được đất hứa, được yên nghỉ. Nó là một sự chiến thắng. Cho nên đây là điều mà xin Chúa cũng giúp cho chúng ta, là thần của Đức Chúa Trời sẽ khiến cho chúng ta được thắng. Nếu chúng ta không làm cho thần thánh Ngài buồn rầu thì sao? Đấng làm cho dân ngươi chăn bày vật của ngươi, đấng lấy cánh tay vinh hiển đi bên tay hữu Môi-se, là đấng rẽ nước ra trước mặt ta, đang rạng danh vô cùng. Thì chúng ta thấy rằng Ngài là đấng sẽ làm cho chúng ta được thắng trong cái cuộc đua này. Và hỡi quý mà chị em, chúng ta cần nhớ, giống như người Việt Nam chúng ta có một câu nói rằng trường đồ tri mã lực, sự cửu thức nhân tâm. Tức là đường dài thì mới biết sức ngựa, mà chuyện lâu thì mới biết lòng người đó. Nhưng mà trường đồ tri mã lực, cho nên vấn đề không phải là mới tham dự mà thắng. Nhưng mà chúng ta có thể biết rằng đó, đường dài thì mới biết được sức ngựa đó, cái con ngựa đó là ngựa chiến hay là không. Cho nên để chúng ta có thể được chiến thắng ở trong cái đường đua này thì chúng ta phải chạy tốt ở phần đầu của đường đua, ở phần giữa của đường đua và ở phần kết thúc của đường đua thì mới nhận được phần thưởng. Phải chạy tốt phần đầu, phần giữa, phần cuối thì mới được phần thưởng. Cho nên điều này nó nói lên cho chúng ta lấy lòng nhịn nhục mà theo đòi cuộc chạy đua đã bày ra trước mắt chúng ta. Tức là một sự kiên nhẫn, là một sự bền bỉ của chúng ta. Vì trong cái đường đua đương nhiên chạy là phải đổ mồ hôi. Chạy có khi chúng ta cũng phải bị vấp ngã nữa. Chúng ta phải nhớ điều đó. Nó có những cái căng thẳng nhất định của một cái người khi chạy đua. Chúng ta không thể nào nói rằng chạy đua mà miễn trừ những cái điều đó. Luôn luôn có những cái căng thẳng, có những cái sự mệt mỏi, thậm chí kể cả những cái vấp váp. Nhưng mà té đừng có nằm sải dài mà trỗi dậy, để chúng ta phải tiến bước ở trong cái đường đua đó. Và chúng ta phải biết rằng Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta có rất nhiều người họ đó một cái bắt đầu tốt, nhưng mà họ lại có một cái kết thúc không tốt. Vua David có một cái khởi đầu rất là tốt nha, nhưng mà chúng ta biết vào cuối đời của ông có nhiều cái thảm bại lắm. Bắt đầu tốt mà kết thúc không tốt. Và tiếp theo là chúng ta thấy ông Salomon cũng vậy nữa. Salomon ban đầu tốt vô cùng, nhưng mà cuối đời thì thất bại tùm lum. Ngay cả ông Saul là ông vua đầu tiên cũng vậy nữa. Ban đầu tốt nhưng mà sau đó thì thất bại. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta, để chúng ta có một cái sự bền bỉ nhờ cậy ở nơi ơn của Chúa, phải tiếp tục để theo đuổi cái cuộc đua. Vào ngày 4 tây tháng 7 năm 1952 thì nó có một cái sự việc xảy ra, đó là cô Florence Chadwick, người đầu tiên. Tôi không biết về sau này có người nào khác hay không, nhưng mà cô là người đầu tiên. Và nếu không có người khác thì cô là người duy nhất cho tới bây giờ. Thì Florence Chadwick từ cái hòn đảo Santa Catalina đó, thì cô mới bơi vào ở trong bờ biển của California. Khoảng cách của nó là 34 km. Và khi cô bơi như vậy thì có mấy cái chiếc tàu nó đi theo để bảo vệ cô khỏi cá mập. Và khi cô bơi như vậy rồi đó thì có cả mẹ của cô ở trên cái mấy cái chiếc tàu đó nữa, để mà động viên, để mà cổ vũ cho cô trong cái đường đua vượt biển đó. Nhưng mà rồi sau đó thì cô mỏi mệt. Cô mệt nhọc thì đương nhiên cô cũng chịu lạnh. Và cô nói rằng cô bỏ cuộc, cô ngưng. Mà mặc dù mẹ cùng với nhiều người khác hết sức là động viên cô, nói rằng ráng lên đi con, ráng lên đi. Con đã vượt qua một cái chặng đường quá dài rồi. Hãy cố gắng lên một chút nữa thì con sẽ thành công. Nhưng mà cuối cùng thì cô bỏ cuộc. Rồi người ta phải đưa cô lên tàu thôi. Và khi lên tàu rồi sau đó đi vào bờ thì cô mới thấy là ủa sao gần quá vậy. Và tới chừng tìm hiểu ra thì cô chỉ cách có 800 mét thôi. Và khi hỏi tại sao như vậy thì cô nói rằng lúc bấy giờ khi bơi như vậy, thứ nhất là mỏi mệt rồi lạnh và sương mù nhiều quá khiến cho cô không có nhìn thấy được bờ biển. Chỉ cách còn có 800 mét à. Nếu mà cô chỉ cần cố gắng chút thôi là cô phải thắng rồi. Chứ không phải lúc đó là cô kiệt sức đến mức là không thể bơi được nữa. Nhưng mà chỉ vì sương mù làm cho cô không thấy cái đích đến. Xin Chúa giúp cho chúng ta. Có lẽ trong lúc chúng ta càng gần đến cái đích đến á, thì nó căng thẳng lắm, bởi vì chặng đua cuối cùng lúc nào nó cũng hết sức là căng thẳng. Và trong cái thời kỳ cuối cùng này, có biết bao nhiêu là những cái áng mây mù tăm tối nó đang vây phủ chúng ta. Đôi khi nó có thể làm cho chúng ta không có bởi đức tin mà chăm nhìn Chúa là cuối cùng. Ngài là cội rễ nhưng mà Ngài còn là cuối cùng của đức tin chúng ta nữa. Và xin Chúa cho chúng ta bền bỉ trung tín cho đến cuối cùng. Và tôi xin chúc cho tất cả quý anh bà anh chị em trong cái cuộc đua này mã đáo thành công. Khi một cái người nào mà đi ra trận á, thì sẽ nhận được cái lời chúc phước đó, mã đáo thành công, lên ngựa chiến để mà ra trận thì trở về trong sự thành công. Đáo là trở về, nghĩa là đi ra cho một cái mục tiêu, cho một công việc nào đó. Xin chúc cho cô Ngọc Anh mã đáo thành công. Xin chúc cho ông Đáo ở đây mã đáo thành công. Xin chúc cho mỗi một người trong chúng ta mã đáo thành công. Bây giờ chúng ta quay qua người bên cạnh mình nói mã đáo thành công. Và chúng ta đứng lên đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin mọi người chúng ta hướng lòng về Chúa để cầu nguyện.